Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco.
Thưa quý thính giả, trong tuyên bố qua video ngày 21 tháng 4, Tòa Thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Francis đã qua đời, hưởng thọ 88 tuổi, sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật trong suốt 12 năm trị vì. Sự ra đi của Ngài đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong cộng đồng tín đồ Công giáo trên toàn thế giới. Chỉ một ngày trước khi qua đời, vào dịp lễ phục sinh, Giáo hoàng Francis đã xuất hiện tại ban công chính của Thánh đường Thánh Peter Vatican để ban phước lành cho các tín hữu tham dự thánh lễ.
Fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Trong lần xuất hiện hiếm hoi này, Ngài đã gửi đi thông điệp Urbi et Orbi gửi thành Rome và toàn thế giới, kêu gọi hòa bình và chấm dứt xung đột, đặc biệt là tình hình tại dải Gaza. Mặc dù sức khỏe của Ngài đã suy yếu, không ai ngờ rằng đây sẽ là lần xuất hiện cuối cùng của Đức Giáo Hoàng. Thông tin chi tiết, mời quý thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Sáng nay 7 giờ 35 phút 21 tháng 4, Giám mục Thành Rome Francis đã trở về với cha. Hồng y Kevin Farrell cho biết trong một tuyên bố: "Anh chị em thân mến, với nỗi buồn sâu sắc, tôi xin thông báo về sự ra đi của Đức Thánh cha Francis." Hồng y Kevin Farrell phát biểu mở đầu video thông báo, đồng thời tri ân Giáo hoàng vì đã dành cả cuộc đời để hiến dâng cho việc phục vụ Thiên Chúa và giáo hội của Ngài. "Với lòng biết ơn sâu sắc trước tấm gương của Ngài như một môn đệ chân chính của Chúa Giê-xu, chúng tôi phó thác linh hồn Giáo hoàng Francis cho tình yêu thương vô biên và đầy lòng nhân từ của Thiên Chúa Ba Ngôi." Hồng y Kevin Farrell nói thêm, Giáo hoàng Francis qua đời chỉ một ngày sau khi bất ngờ xuất hiện tại ban công chính của Thánh đường Thánh Peter, Vatican, để ban phước lành cho những giáo dân dự thánh lễ phục sinh. Do vẫn đang trong quá trình hồi phục sau khi mắc bệnh viêm phổi kép, Giáo hoàng không chủ trì thánh lễ phục sinh mà chỉ xuất hiện ít phút để làm ban phép lành Urbi et Orbi, gửi thành Rome và toàn thế giới và truyền thông điệp. Thông điệp năm nay do một cộng sự của Giáo hoàng đọc do sức khỏe của ông vẫn còn yếu, kêu gọi kết thúc xung đột và hướng đến hòa bình, đặc biệt hướng đến tình hình tại dải Gaza. Thông điệp của Giáo hoàng nêu, tôi xin bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những nỗi đau của toàn thể nhân dân Israel và nhân dân Palestine. Tôi tha thiết kêu gọi các bên đang chiến đấu hãy ngừng bắn, trả tự do cho các con tin và cứu giúp một dân tộc đang chết đói nhưng vẫn khao khát tương lai hòa bình. Ngoài ra, Giáo hoàng cũng lên án xu hướng đáng lo ngại của chủ nghĩa bài Do Thái trên thế giới. Tình yêu chiến thắng hận thù, ánh sáng thắng bóng tối và sự thật thắng dối trá, sự tha thứ chiến thắng lòng hận thù. Cái ác chưa biến mất khỏi lịch sử, nó sẽ còn tồn tại cho đến tận cùng thời gian. Nhưng nó không còn chiếm thế thượng phong, nó không còn quyền lực đối với những ai đón nhận ân sủng của ngày hôm nay, Giáo hoàng Francis kêu gọi. Ông Jorge Mario Bergoglio được bầu làm Giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm 2013. Ông gây ấn tượng với sự quan tâm đặc biệt dành cho người nghèo, vốn là những tầng lớp bị xem là yếu thế trong xã hội. Sức khỏe Giáo hoàng Francis suy giảm liên tục từ khi phải nhập viện ở Rome, Ý hôm 14 tháng 2. Người đứng đầu giáo hội Công giáo bị khó thở trong nhiều ngày và được chẩn đoán viêm phổi kép. Đội ngũ y tế điều trị cho biết do tuổi cao và từng phẫu thuật cắt bỏ một phần lá phổi khi còn trẻ nên Giáo hoàng Francis được xem là bệnh nhân rất mong manh. Tòa Thánh đã nhiều lần phải thông báo ông trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, Giáo hoàng đã vượt qua và xuất hiện hồi cuối tháng 3, trong khi các bác sĩ yêu cầu ông hạn chế làm việc và tham gia các sự kiện đông người trong vài tuần tới để phục hồi sức khỏe. Trước đó, Tòa Thánh Vatican cũng cho biết Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã đến thăm và gặp riêng Giáo hoàng tại dinh thự của ông hồi trưa 20 tháng 4. Cuộc gặp được mô tả kéo dài chỉ vài phút, chủ yếu nhằm trao gửi những lời chúc nhân dịp lễ phục sinh. Ngay sau khi Vatican công bố tin buồn, nhiều lãnh đạo các nước đã gửi lời chia buồn và ca ngợi di sản mà Giáo hoàng để lại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự tôn kính với Giáo hoàng. Từ Buenos Aires đến Rome, Giáo hoàng Francis luôn mong muốn giáo hội mang niềm vui và hy vọng đến cho những người nghèo nhất, để gắn kết con người với nhau và với thiên nhiên. Mong rằng ngọn lửa hy vọng ấy sẽ tiếp tục được thắp sáng, vượt qua cả sự ra đi của Ngài. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gửi lời chia buồn trên mạng xã hội X, gọi giáo hoàng là người truyền cảm hứng cho hàng triệu người vượt xa phạm vi giáo hội công giáo bằng sự khiêm nhường và tình yêu thuần khiết dành cho những người kém may mắn. Từ Đức, ông Friedrich Merz, thủ tướng tương lai của nước này viết: "Sự ra đi của giáo hoàng Francis khiến tôi vô cùng đau buồn. Ngài sẽ được ghi nhớ vì sự dấn thân không mệt mỏi cho những người yếu thế, cho công lý và sự hòa giải." Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. "Trong giờ phút đau buồn và tưởng niệm này, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến cộng đồng công giáo toàn cầu. Giáo hoàng Francis sẽ luôn được nhớ đến như một biểu tượng của lòng trắc ẩn, sự khiêm nhường và can đảm tinh thần." Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người vừa có buổi gặp riêng với giáo hoàng một ngày trước khi ngài qua đời, chia sẻ: "Tôi rất vui khi được gặp ngài vào ngày lễ phục sinh, dù khi đó ngài đã rất yếu. Tôi vừa hay tin giáo hoàng Francis qua đời, xin gửi lời chia buồn tới hàng triệu tín hữu khắp thế giới yêu mến ngài. Tôi sẽ luôn ghi nhớ bài giảng đầy xúc động mà ngài từng đọc vào đầu đại dịch Covid. Đó là một trong những thông điệp đẹp nhất mà tôi từng nghe", ông Vance viết trên X. Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof mô tả giáo hoàng là một hình mẫu lãnh đạo gần gũi, đầy cảm hứng. Trong khi đó, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon ca ngợi ngài vì sự dấn thân không ngừng nghỉ, vì công lý và sự đoàn kết giữa các dân tộc. Với thông điệp yêu thương, sự giản dị và tinh thần cải cách mạnh mẽ, giáo hoàng Francis đã để lại dấu ấn khó phai không chỉ với giáo hội công giáo mà đối với cộng đồng toàn cầu. Giáo hoàng Francis đã trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng rộng lớn trên toàn cầu, thu hút những đám đông khổng lồ trong các chuyến công du quốc tế nhờ các nỗ lực không mệt mỏi trong việc thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo và hòa bình và luôn đứng về phía những người yếu thế trong xã hội. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.